This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đọc Trên Facebook. Đọc Trên Facebook được Hoàng Tính tổng hợp hay hoặc là tìm những cái bản tin mà người Việt của chúng ta khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, mà đặc biệt thường mà Hoàng Tính tìm đó là nơi thành phố mình cư ngụ, đó là ngày xưa đó là thành phố Sài Gòn, thưa quý vị, với những cái gì nó mới mẻ hay không trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng vẫn là những cái COVID-19, thưa quý vị, hết những cái chỉ thị, những cái bắt buộc này nọ kia. Thì bây giờ thì tất cả mọi người cũng phải chấp nhận để mà sống chọng cái dịch bệnh này. Người thân cho biết là tình hình dịch bệnh thì cũng vẫn tiếp tục vẫn cao, thưa quý vị, giống như là những cái bản tin Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự vào mỗi ngày Chủ nhật vào lúc 8 giờ đó, thưa quý vị. Thì thực sự ra nếu mà mình xem ở trên những cái YouTube ở những cái người ở Việt Nam họ làm thì phải gọi là người đi lại rất là đông lắm, thưa quý vị. Nhưng mà ăn uống này nọ thì họ cũng rất là sợ lắm. Có một số những cái vùng, phải gọi là những cái vùng mà họ không có khe, không có sợ gì cả. Ăn uống thì lan tràn, chẳng có sợ cả những gì. Nhưng mà đa số những người dân trực thuộc của Sài Gòn thì cảm thấy là ngao ngán khi cái tình cảnh hiện tại đã làm cho cái thành phố thật sự là một thành phố kiệt quệ rồi, thưa quý vị. Facebook, đọc trên Facebook đầu tiên Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị với một cái cảnh báo ở trên cái chuyện Sài Gòn của Toàn Trần, rằng thì là quận nhất ở thành phố HCM tăng cấp độ dịch, chuyển thành cái vùng màu vàng. Quận 4 là cái vùng cấp độ 3 duy nhất. Anh Toàn Trần anh nói không phải, thưa quý vị, anh Toàn Trần anh mới nói rằng là ơi, nghe thấy chuyện Sài Gòn nói như vậy thì mọi người ra đường phải cố gắng để mà tự bảo hộ nhé. Dù làm gì cũng vậy thôi. Đã xác định là sống chung với lũ thì nên mà chịu khó một tí đi nè. Nhiều người vẫn còn lơ là lắm đó nhăn. Riêng những ai mà thích cào phím lải nhải thì có thể làm một cái thùng cát tông hay hoặc là một cái hộp gỗ, rồi xong rồi chui vô đó bịt kín hết lại, chừa một cái lỗ thở thôi. Rồi nằm đó mà ảo tưởng dịch tự nhiên nó biến mất đi ha. Còn ngày mai, ngày kia hay hoặc là năm sau, năm tới gì thì ai mà biết. Cứ nằm đó chờ thời thôi cũng được, nghe. Cũng không cần chừa cái lỗ thở đâu. Mất công con COVID nó len lỏi vô cũng vậy hà. Phí nước miếng cãi nhau làm gì, phải không? Rồi anh Thái Hòa Facebook thì nói, cả nhà tôi bị COVID, từ tôi ra thôi, trừ tôi ra thôi. Mấy đứa nhỏ sốt 2 ngày không cần thuốc cũng hết bệnh. Thì vợ với mẹ thì bị cảm, bị sốt, bị ho, bị mất vị giác 4 giờ sau thì cũng hết bệnh. Gọi bác sĩ nó kêu chữa theo liệu trình thì chữa, nó sẽ chữa đó. Nhưng mà chữa trong vòng 7 ngày nha. Mỗi ngày thì 1 triệu đồng tiền hồ cho một người nha, ha. Thế là tôi sử dụng cái phương pháp dân gian thôi. Nghe mà phát hoảng, tiền đâu ra đây. Xúc miệng nước muối, uống nước ấm, nước gừng, uống cam, nước dừa, chân đường, phèn, rồi ăn yến chưng. Thay vì bỏ tiền uống thuốc, nhà tôi bỏ tiền bồi bổ cơ thể, không có uống bất kỳ một viên thuốc nào. Nhà hàng xóm làm bác sĩ bị COVID, uống thuốc điều trị 2 tuần sau khỏi tốn mớ tiền, mà còn xúc ký nữa. Tôi tự hỏi là nếu mà tự chữa bằng cái phương pháp thông thường còn tốt hơn cái điều trị bác sĩ bằng thuốc nữa nha. Bao nhiêu người bởi vì hoảng sợ mà nạp tiền điều trị cho tụi y tế rồi. Bản thân tôi 7 ngày đó tôi chăm sóc cho cha mẹ. Ông bà không nhiễm mà giờ thì chăm sóc con thì cũng không có nhiễm. Tôi cho rằng nếu mà chúng ta không có hoảng sợ lạc quan thì cái điều trị thông thường tăng cường cái miễn dịch tự nhiên thì sẽ mau hồi phục hơn là dùng thuốc thôi. Đôi khi cái dịch bệnh sẽ bị thổi phồng để mà đám y tế nó trục lợi á. Đừng nghe tụi nó tuyên truyền mà cái quản sở dư luận nha bà con. Còn anh Út Cưng Facebook thì nói là ôi trời ơi, bu đông nghịch, không có khoảng cách, không có khẩu trang, tụm năm tụng ba ăn uống lê la khắp phố như vậy á, thì kêu ca cái gì nữa. Còn anh Facebook Đức Võ thì nói là thay vì ngồi sợ hãi, nhiễm phát, giờ chả sợ gì cả, chỉ sợ là thiếu tiền, bởi vì thế cài vô tư thôi, đói quá rồi mà. Còn anh Quốc Khải Phạm Facebook thì nói thôi, người dân giờ vàng cam đỏ gì đâu có quan trọng nữa, quan trọng là trong ví có tiền không hả nha. Trên Facebook Sài Gòn trong tim tôi có nói về cái vụ khách sạn Dois Hà Nội Golden Lake phục vụ cái món có tên là món bò giác vàng đã khiến cho dư luận dậy sóng. Một khách sạn tại Việt Nam đang bày bán cái món bò giác vàng trứ danh thu hút một cái sự quan tâm của dư luận sau cái sự kiện mà ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm được quay lại cái cảnh mà thánh rắc muối Bayi đã đúc ăn cái món này tại một cái nhà hàng ở London, nơi mà cái món bít tết này có giá hơn 1.319 Mỹ Kim. Nói thêm về các khách sạn Dons Hà Nội Golden Lake này đã có một cái cuộc lột xác vào năm ngoái khi mà chủ nhân của cái bất động sản ở Hà Nội này quyết định là cho giác vàng mọi thứ từ cái bồn tắm cho đến nhà vệ sinh. Giờ đây trong kế hoạch làm ăn mới của cái thương hiệu này thì khách sạn cũng đã đổi tên một trong những cái khu ăn uống của mình thành Golden Beef Restaurant và đưa cái món bò giác vàng một thời chiếm sóng dư luận tại Việt Nam vào thực đơn của mình với giá là 45 Mỹ Kim cho một phần cho phần của một người ăn. Ông Nguyễn Hữu Đường, ông này là ông cựu chiến binh và từng là cái người mà đạp xích lô, hiện là chủ tịch của công ty Hòa Bình, cũng đã cho biết là mặc dù khách sạn đã phục vụ bò giác vàng trước đó, nhưng mà cái việc mà dư luận dậy sóng gần đây đã truyền cảm hứng cho cái việc mà tái tạo cái thương hiệu nhà hàng. Nhà hàng đã phục vụ hơn khoảng 1.000 thực khách đến để mà thử cái món bò giác vàng. Ông Đường còn nói rằng là ông phải gửi lời cảm ơn tới ông Bộ trưởng Tô Lâm đó. Ông Đường trả lời sau khi mà được hỏi là tại sao mà đưa ra một cái ý tưởng này vậy, dù cái món này rất là nhạy cảm, rằng ông đã nghĩ tại sao ông không có mở một cái nhà hàng bán thịt nướng giác vàng với cái giá cả phải chăng hơn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái tít ở trên cái Facebook Sài Gòn trong tim tôi viết là như vậy. Thì dưới đó thì anh Trần Huy Facebook anh comment: thế mới thấy người Hà Nội giàu như thế nào, hút bồn cầu cũng có thể moi được vàng á. Thì lấy ai mà nghèo được chứ, congratulations người Hà Nội giàu có muôn năm, hi 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 hi. Còn anh Hứa Vinh Facebook thì nói: phen này thì bác Tô Lâm rớt đại như chơi, cứ nhắc cái vụ này hoài. Còn anh Chuẩn Nguyên Hồng Facebook thì nói: thách ông nào mà dám rắc muối lên cái cục bò này. Còn My Lê Facebook thì nói: bò đỏ thích ăn bò giác vàng. Còn anh Thomas Vũ Facebook thì nói: bở đích có chứng chỉ chuyên môn luôn à nghe. Còn anh Hoàng Tâm Facebook thì nói: ông chủ nhà hàng này rất là nhạy bén kinh doanh khi mà nhận định được có rất là nhiều những người trưởng giả học làm sang ở đây nghe. Còn anh Tuấn Hà Facebook thì nói rằng là: tô năm đâu rồi, sao không ra xích cổ cái thằng khách sạn đi mà lại xua chó đi bắt anh bán bún bò huyết vỉa hè vậy. Trên Facebook của anh Ngô Trường An có một cái bài viết để mà nói về ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bài viết có tên là Thực hiện nghĩa vụ. Thưa quý vị, sống trong một đất nước mà nơi đó người dân triệt để chấp hành luật pháp, tuân thủ hiến pháp quốc gia, nhưng mà vẫn bị quan chức trừng trị bởi vì sống theo cái ý muốn của họ. Quốc chưa, quốc ức chưa. Thiết nghĩ ông Thủ tướng PMC muốn xử lý nghiêm những cái người mà không tiêm vaccine thì phải triệu tập quốc hội thông qua cái luật xử lý nghiêm của ông, chứ không thể nào mà ra lệnh một cách vi hiến như vậy được. Nếu mà quốc hội tán thành cái luật xử lý nghiêm những cái người mà không tiêm vaccine thì quốc hội phải xóa bỏ ngay cái điều 20 trong bản hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được ban hành vào ngày 8 tháng 12 của năm 2012 để cái điều luật của ông thủ tướng không cởi trên đầu của quốc pháp. Trên thế gian này chắc chẳng có cái người nào mà từ chối những cái điều tốt đẹp với cái bản thân mình, nhất là cái điều tốt đẹp ấy hoàn toàn miễn phí. Tại sao người ta bỏ tiền ra, thậm chí là phải bay qua bên Singapore, bên Hàn Quốc để mà tiêm vaccine bại liệt, tiêm vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine uống ván, ho gà, lao phổi vân vân, mà từ chối vaccine cúm Vũ Hán. Trong khi việc cộng này, vaccine này thì ở đây là người ta gọi là hoàn toàn miễn phí mà. Cái người lãnh đạo tối cao đó là trưởng ban phòng chống dịch quốc gia. Đúng ra ông phải tìm hiểu cái nguyên nhân do đâu người dân họ từ chối họ tiêm chủng, để có một cái giải pháp kịp thời trong cái công tác gọi là phòng dịch, chống dịch cho nó hiệu quả. Ra lệnh xử lý nghiêm những cái người mà không tiêm chứ. Trong khi đó thì những người mà không tiêm thì vẫn không bị nhiễm, mà đòi xử lý họ là xử lý cái gì? Và ông có chịu trách nhiệm khi mà cái người tiêm đó bị cái rủi ro nào không hả? Làm đến cái chức thủ tướng chính phủ mà không am hiểu cái luật lệ, không tôn trọng hiến pháp. Hãy nhớ rằng là ông có quyền hành của một thủ tướng, nhưng mà dân cũng có quyền của một người công dân. Quyền ấy được ghi trong mục 1 điều 20 của hiến pháp của nước CHSHCNVN rằng thì là mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, về danh dự, về nhân phẩm. 3 chấm. Dù có là ai chấp hành hiến pháp và luật pháp của đất nước là một cái nghĩa vụ. Ông thủ tướng đã thực hiện đúng cái nghĩa vụ của mình chưa mà đòi xử lý người công dân chứ hả? Vâng, thưa quý vị, đó là bài viết của Facebook Ngô Trường An. Thì anh Trần Lý Kỳ Facebook cũng đã góp ý thêm: tiêm xong chết ai chịu trách nhiệm? Không ai chịu trách nhiệm, nhưng mà không tiêm á là bị xử phạt à, do dân vì dân quá mà. Còn anh Sơn Cương thì nói: toàn là lớp 3 trường làng, lên thì biết mẹ gì, rồi tiêm xong rồi không biết chết vì vaccine hay hoặc là Covid, học sinh tiêm vaccine chết tùm lum đó, rồi ai chịu trách nhiệm vậy đó? Nói câu vaccine quá hạn hay hoặc là cơ địa phủi trách nhiệm là xong hả? Còn anh Bánh Kẹo Nhập thì nói rằng là chắc thủ tướng ông bận quá thôi, cho nên ông đọc chưa hết cái bản hiến pháp đó mà. Còn anh Năm Đồng Facebook thì nói: chết ai chịu trách nhiệm đây, thưa ông thủ tướng, hay hoặc là Tết là mình phải tự chịu thôi. Còn anh Lê Bắc Facebook thì nói: thằng nào lên lãnh đạo cũng xem đất nước như là một cái nhà của chúng rồi đó, nhân dân là nô lệ của bọn chúng mà. Còn anh Bảo Nhật thì nói: ông trời cũng không có dám xâm phạm cái quyền riêng tư của mỗi chúng sanh, thì ông này là ông nào mà lỡ như đúng rồi vậy? Lỡ mất đi cái sinh mệnh, ông có chịu trách nhiệm hay không vậy ông? Nếu mà chịu thì ông lấy cái gì để mà chịu đây hả? Xin đại nhân xét lại. Ok. Còn anh Phú Nguyễn Huy Facebook thì nói: không biết ai đã bỏ phiếu cho cái thằng đầu đất này nữa hả ngang. Còn anh Tân Thành Trương Facebook thì nói: giống như là lên ghế điện nghe đó, trời ơi sao mà hoang mang quá vậy nè. Còn anh Nhật Trần thì nói rằng là cái chế độ độc tài phong kiến, con người không có quyền của con người, cái bản tuyên ngôn độc lập của ông HCM ở đâu rồi hả? Ai đã tuyên bố dành độc lập cho Việt Nam để mà có quyền con người hả? Tượng ông HCM được dựng khắp nơi á, lẽ ra là cái bản tuyên ngôn độc lập này nên được in ra và dán khắp nơi, khắp mọi miền đất nước đi. Lúc nào cũng tư tưởng HCM mà không thấy cái tư tưởng gì cả vậy nè. Còn Hương Nguyễn thì nói rằng là: cơ thể tôi do Thượng Đế, cha mẹ tôi tạo ra, muốn chích bất cứ gì vào cơ thể tôi phải được tôi cho phép. Vậy là vi phạm trắng trợn quyền con người rồi. Di hiến, di hiến. Nỗi khổ của người Việt Nam của mình là như vậy, thưa quý vị. Không một ngày nào, không một tuần nào mà Hoàng Tinh thấy là không có một cái câu chuyện để mà chúng ta phải gọi là tức mình cả. Bởi vì tin tức, gọi là tin tức mình thì mới đúng hơn, thưa quý vị. Hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Kết thúc cho chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay, Hoàng Tinh xin được gửi đến cho quý vị một sáng tác được mang tên Ai Vuốt Mặt Ai, thơ của Đỗ Thành Công, nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ, qua phần trình bày của ca sĩ Nguyên Khang. Mời quý vị.
Sài Gòn bây giờ mây không còn xanh, mưa nắng vây quanh phủ hết phận buồn. Sài Gòn bây giờ bóng người thưa vắng, tiếng giao đêm tắt lịm đã lâu rồi. Sài Gòn bây giờ mưa rơi vì ai, nắng trốn theo mây mất lối về. Những gánh hàng rong chỉ là dĩ vãng, người phu quét đường nằm chết bên lề. Sài Gòn của ta giờ đau thương quá, xác mẹ đây vơ vơ giữa đường. Sài Gòn của ta giờ sao hoang vắng, em kịp về không để đón xác cha. Sài Gòn bây giờ trong cơn hấp hối, ai vuốt mắt ai. Sài Gòn bây giờ mây không còn xanh, mưa nắng vây quanh phủ hết phận buồn. Sài Gòn bây giờ mong người thưa vắng, tiếng giao đêm tắt lịm đã lâu rồi. Sài Gòn bây giờ mưa rơi vì ai, nắng trốn theo mây mất lối về. Những gánh hàng rong chỉ là dĩ vãng, người phu quét đường nằm chết bên lề. Sài Gòn của ta giờ đau thương quá, xác mẹ đây bơ vơ giữa đường. Sài Gòn của ta giờ sao hoang vắng, em kịp về không để đón xác cha. Sài Gòn bây giờ trong cơn hấp hối, ai vuốt mắt ai.